nhìn vào dòng lịch sử, chúng ta biết rằng lúc còn tại thế, Phật Thích Ca thường đề xướng việc dùng ngôn ngữ của người ở từng địa phương để hoằng dương giáo lý của Phật Đà. Đức Phật không thích giáo nghĩa Phật Pháp được tồn trữ trong ngôn ngữ Hoa Mỹ mà các tôn giáo khác thường dùng vào đương thời. Đức Phật hy vọng rằng thường dân với trình độ trung bình có thể hiểu rõ giáo Pháp. Thể theo tinh thần này, khi giảng kinh thuyết Pháp, Ngài dùng những ngôn từ rất đơn giản và dễ hiểu. Những lời chú giải của Ngài trong các kinh điển đều được gọi là thiển thích, tức là những lời giảng giải đơn giản, vì Ngài hy vọng rằng người thường hầu hết có thể hiểu được những lời giảng giải của mình. Ngoài ra, vì người phiên dịch cũng chưa hiểu rõ tiếng Tàu cho mấy, nên khó mà hiểu được những ngôn từ cao siêu phức tạp. Vì những người đệ tử Tây Phương chỉ biết đơn sơ về Phật Pháp, họ cần phải có sự giúp đỡ đặc biệt trong việc hiểu rõ các danh từ Phật học và danh từ tiếng Tàu. Ngài dùng lời văn đơn giản để thuyết pháp hầu mong cứu độ chúng sinh, giáo hóa rộng khắp, và chỉ dẫn dịch giả phiên dịch chính xác. Nhờ những lời chú giải này mà họ có kiến thức căn bản về Phật Pháp, rồi y chiếu theo đó để hành trì, đặt nền móng vững chắc trong việc tu hành. Phàm phu không thể dùng tri kiến và trí tuệ để suy lượng lời nói của chư thánh nhân. Ngài thường nói, tôi không biết tiếng ngoại quốc gì cả. Tuy nhiên, có vài lần, dịch giả cố rặn óc tìm tòi câu nào cho hợp với lời dịch, hoặc không biết phải dịch như thế nào, thì trong tức khắc, Ngài tự nói những câu hay những chữ bằng tiếng Anh hợp với lời chú giải. Lắm khi vì phiên dịch quá nhanh nên dịch giả có sai lầm đôi chút, thì Ngài bèn bảo không phải. Khi mới giảng kinh Lăng Nghiêm, trong chúng hội chỉ có 5 người là hiểu tiếng Tàu, còn những người khác thì phải dựa theo lời phiên dịch bằng tiếng Anh. Người Mỹ vốn rất khó giáo hóa, nên đang giảng giữa chừng thì người dịch lại đình công. Chẳng còn cách nào, Ngài tự phiên dịch lấy. Ngài nói, thật ra tôi không hiểu tiếng Anh. Nghe họ nói năng, tôi chỉ hiểu được vài câu và tự dịch những câu đó. Nếu không thể nhớ được, tôi bảo họ hãy tự nghiên cứu tìm tòi lấy. Tuy rất ngu si, nhưng tôi có phương pháp giảng dạy riêng biệt. Kể từ ngày mà Ngài tự diễn giảng và tự phiên dịch, 4 người đệ tử dịch giả không còn dám đình công nữa, vì thấy rằng việc này thật vô dụng, không ích lợi. Đối với những lời giảng giải đơn giản của Ngài, một số người trí thức cảm thấy quá đơn sơ và thô thiển, vì ngôn từ không hoa mỹ trau chuốt, lại cũng không có trình độ học vấn. Ngài thường bảo, tôi chỉ được đến trường học trong 2 năm rưỡi thôi. Nếu muốn sửa đổi những thảo câu văn của Ngài, thì quý vị sẽ thấy là tuy câu văn giảng gì, nhưng luôn chân thật diễn đạt nghĩa lý thâm sâu. Kết cấu tổ chức của những câu văn đó thật rất thâm mật, thứ tự. Nếu muốn nhuận thảo thì sẽ làm mất đi cấu kết của nguyên văn. Sự uyên bác của Ngài về cổ văn cùng kiến thức về y học, bói toán, chiêm tinh học, vân vân, vượt hơn những giáo sư đại học thuyết giảng nghĩa lý kinh điển. Ngài từng dùng ngôn từ linh hoạt năng động. Một người thất học không thể làm được như thế. Ngoài ra, văn phạm và cấu trúc của tiếng Anh rất tinh tường cẩn mật hơn tiếng Tàu. Tuy nhiên, khi dịch lại những lời giảng giải của Ngài, nhiều người đều nhận thấy rằng kết cấu văn phạm rất cẩn mật và dễ dàng phiên dịch. Đôi khi Ngài lại dùng kết cấu văn phạm tiếng Anh để dùng cho tiếng Tàu, nên khiến dễ dàng cho những đệ tử không thông thạo tiếng Tàu học được và dịch được. Lúc Ngài bắt đầu giảng kinh, chỉ có 3 người Mỹ đến tham dự. Trong 3 người, người thứ nhất ngồi xuống nghe giảng, người thứ hai dựa mình trên cầu thang mà ngủ, người thứ ba nằm xuống đất, gác 2 chân lên bàn. Đây là cách nghe kinh của họ. Xong, Ngài kiên nhẫn, không mắng nhiếc họ sai trái, chỉ kiên tâm giảng giải kinh điển Ngài đã từng bảo: nếu có một người nào muốn nghe thuyết pháp thì tôi sẽ thuyết, thậm chí không có người nào thích nghe, tôi cũng giảng thuyết cho quỷ, thần và tất cả hàm linh. Cứ như thế cho đến mùa hè năm 1968, khi một nhóm hơn 30 sinh viên cùng với các cao học, tiến sĩ, thạc sĩ, người Mỹ từ vùng Seattle đến cựu Kim Sơn để cầu tỉnh Ngài giảng kinh Lăng Nghiêm. Sau 96 ngày lắng nghe Ngài giảng kinh Lăng Nghiêm, 5 sinh viên trong nhóm đó phát tâm theo Ngài xuất gia, đánh dấu kỷ nguyên sơ khởi thành lập tăng già tại Mỹ. Từ đó, nhiều vị trí thức lần lượt đến quy y hoặc xã tộc xuất gia. Mặc dù một số có trình độ cao và có bằng cao học hay tiến sĩ, nhưng họ rất tài tử khi dịch kinh điển. Lại có một số hiểu đôi chút hoặc không hiểu biết gì về tiếng Tàu. Do đó trong hai năm 1968-69, vào mỗi buổi tối tại giảng đường Phật giáo, Ngài mở lớp học tiếng Tàu mỗi ngày. Trước buổi công phu và giảng kinh tối, Ngài viết lên bảng khoảng 24 chữ Tàu theo từng nét từ một đoạn văn kinh Lăng Nghiêm. Trong khi các đệ tử vây xung quanh nhìn xem, bằng cách này không đầy một năm, những ai tham dự lớp đó đều viết chữ Tàu theo thứ tự của từng nét. Đồng thời, Ngài cũng khích lệ các đệ tử học thuộc lòng 24 chữ trong kinh Lăng Nghiêm vào mỗi ngày. Sau khi dời qua chùa Kim Sơn, góc đường 15 ở thành phố cũ Kim Sơn, Ngài mở lớp học ngôn ngữ vào mỗi ngày. Trong năm đó, các đệ tử học tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Nhật. Ngài luôn dùng phương tiện thiện xảo để khích lệ giáo sư và học sinh chuyên tâm giảng dạy cùng học tập, để phát triển trí huệ sẵn có của mỗi người. Ngài mở một lớp học đặc biệt, mỗi lần đến lớp, một người nọ viết chữ Tàu, sau này có thêm tiếng Anh trên bảng trước. Kế đến, người phụ giảng sẽ đọc qua một lần, rồi hướng dẫn cả lớp đọc bài học theo từng câu. Đọc xong 3 lần, học sinh tự nguyện hay sẽ được chọn bất chợt để giải thích bài học bằng song ngữ. Thông thường có trên 10 người lên giảng dạy, nên khi đến lượt ngài thuyết giảng thì mọi người đã nghe nhiều sự giải thích khác nhau. Nghe qua những lời giải thích của các đệ tử, chắc chắn ngài nhận ra những điểm thiếu sót hay sai lầm, nên dễ bề đính chánh và giảng giải rộng thêm. Những buổi lên lớp như thế kéo dài khoảng 5-6 giờ. Sau này, phương thức giảng giải được thay đổi vì có thêm lời phê bình của học sinh vào gần cuối giờ học. Danh xưng của lớp học này là chủ quán trí năng thôi động lực. Phương thức này giúp học sinh có cơ hội học tiếng Tàu và tiếng Anh, cùng huấn luyện tánh kiên nhẫn. Quan trọng hơn hết là xuyên qua sự thực hành và lắng nghe người khác giảng dạy. Trí năng sẵn có của mỗi người khai mở và phát triển theo chiều hướng mới. Ngài thường răn nhắc các đệ tử là phải dùng trí huệ chân chánh để phiên dịch kinh điển. Ngài cũng bảo rằng, nếu thấy có phần nào dịch không đúng nghĩa thì hãy đưa ra để mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Nhờ sự nghiên cứu thảo luận công khai mà các bản dịch lại càng thêm chính xác. Bằng cách này, cách thức phiên dịch thở xưa được truyền sang Tây Phương, Ngài nói. Trước khi chính thức phê chuẩn, hiến pháp được đọc 3 lần để xem coi ai có còn ý kiến. Chúng ta phải áp dụng phương pháp này để phiên dịch kinh điển. Phiên dịch xong, mọi người lại cùng nhau nghiên cứu một lần nữa để xem coi có vấn đề gì chăng, dùng trí huệ của mọi người để phiên dịch. Nếu ai có ý kiến gì đều được mang ra bàn thảo. Khi hỏi thăm ý kiến, chúng ta phải theo pháp yết ma, đọc qua một lần thì hỏi xem có ai cho ý kiến để sửa chữa. Lần thứ hai đọc lại và hỏi, rồi lần thứ ba cũng như thế. Bản dịch phải được đọc chậm rãi để được nghe rõ ràng. đọc 3 lần theo pháp yết ma để hỏi xem còn có ai có ý kiến. Nếu không còn ý kiến gì, tức là mọi người đều đồng ý, nên sau này không ai có thể bàn cãi hay phản đối. Phần phiên dịch này không hay và vẫn còn sai. Thế nên, mọi người đều phải chịu trách nhiệm. Chỉ khi nào mọi người đều đồng ý thì bản dịch mới được thông qua. Phương thức phiên dịch của chúng ta ngày nay sẽ làm gương cho người sau, để họ y cứ theo đó mà hành. Không thể nào chỉ có một bản dịch cá nhân, chúng ta chung sức để làm công việc này. Bên cạnh tài năng về ngôn ngữ vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Ngài cũng hiểu tình tường về nguyên tắc và tác pháp trong sự phiên dịch. Trong 3 nguyên tắc tính, nhã, đạt thì tính trung thật là quan trọng bậc nhất. Ngài nói, việc quan trọng nhất của sự phiên dịch là phải chính xác, chứ không thể tương phản với nguyên văn. Khi dịch bản văn của người khác thì phải trung thực y chiếu theo lời của người đó, mà không thể bỏ xen ý kiến của mình vào được. Nếu văn phạm có chỗ nào không thông suốt thì có thể trao dồi lại, nhưng không thể thêm lời chú giải hay ý kiến của mình vào đó. Tiếc thay, vài người cho rằng phương thức giảng giải của Ngài là thiếu học vấn, hoặc muốn tự làm nổi bật lên, nên tự thêm ý kiến hay bỏ xen những lời chú giải của người khác vào những bản văn chú giải kinh điển, mà bỏ ra phần giảng giải chánh của Ngài. Thuyết giảng những lời giản dị đơn sơ, với dụng ý giúp những kẻ sơ cơ cùng các dịch giả theo đó mà học tập, để có kiến thức căn bản về Phật Pháp, rồi y cứ theo đó mà tu hành. Ngài không chấp trước vào lời giảng giải của mình, chỉ khiêm tốn bảo, nếu muốn, quý vị có thể dùng lời giải thích sơ đẳng của tôi. Hiện tại, vì mới bắt đầu, chúng ta nên lập nền móng vững chắc, rồi sau đó khai triển cùng phiên dịch những kinh điển khác. Phiên dịch là công nghiệp cả 100.000 năm, theo lập trường tiên phong của Ngài. Hiện tại, việc phiên dịch chỉ cần văn nghĩa thông suốt là đủ rồi. Chúng ta không cần phải tô điểm trang sức lòe đẹp như tấm vải thêu. Tương lai, nếu có ai nhận thấy rằng những bản dịch đại khái của chúng ta không hay cho lắm, thì họ có thể trau chuốt sửa chữa lại. Phiên dịch kinh điển để mọi người đồng hiểu rõ, vì thế Ngài nhấn mạnh. Phải phiên dịch kinh điển đơn giản và rõ ràng, không nhất định phải dùng tiếng Phạn. Nếu tiếng Anh không có chữ phù hợp thì bất đắc dĩ mới dùng tiếng Phạn. Ngược lại, phải dùng lời văn mà người ở nước này dễ dàng hiểu được. Nếu chỉ dùng tiếng Phạn thì không cần dịch ra tiếng Tàu rồi tiếng Anh. Thế thì chỉ cần dùng bản tiếng Phạn thôi. Mục đích của việc phiên dịch là giúp cho kinh điển được phổ thông, để mọi người khi đọc qua liền hiểu ngay. Được như thế thì đã quá đủ rồi. Quý vị cố ý dịch bằng những lời lẽ văn hoa cao siêu thì khi đọc qua, người khác sẽ cảm thấy rắc rối ngờ vực. Chúng ta phải dùng trí huệ để xem có lời văn có hợp lý hay không, rồi mới dùng. Được như thế là quá đủ. Ngôn ngữ tiến hóa từng bước theo dòng thời gian, bây giờ có thể họ chưa hiểu, nhưng trong tương lai, khi đọc qua nhiều lần thì họ sẽ hiểu. Điều thiết yếu nhất, nếu lời lẽ và ý nghĩa đầy đủ là được rồi. Lúc thấy nguyên tắc văn nghĩa thông đạt và trung thực, phải lưu tâm đến sự dung hợp hoàn toàn tất cả sự khác biệt. Vì Phật Pháp là viên dung vô ngại, Ngài nói. Trong khi phiên dịch văn kinh, không thể chỉ lưu ý đến phần chú giải. Văn kinh như biển cả, lời chú giải chỉ như sông ngòi ở khắp nơi, tùy theo dòng mà đổ vào biển cả. Không thể xem sông ngòi như biển rộng. Kinh điển rất sống động chứ không chết cứng, và luôn viên dung vô ngại, mà không chỉ đơn thuần giới hạn trong một nghĩa. Bất cứ lời giảng giải nào, miễn có đầy đủ lý lẽ thì được rồi. Đừng chấp nê là phải dịch theo cách này hay cách nọ, mà chỉ cần giữ nguyên ý nghĩa của lời kinh là được. chớ bỏ quá nhiều thời giờ vào điểm này. Càng bỏ thời giờ vào việc chọn lựa lời lẽ thì càng xa ý kinh, và bản dịch sẽ không được hay cho lắm. Cần phải phiên dịch kinh điển một cách sống động và uyển chuyển, không thể bướng bỉnh chấp theo ý mình. Chỉ miễn sao ý nghĩa của kinh văn được thông suốt là đủ rồi. Đối với việc phiên dịch kinh điển, không những phải ứng dụng sự khéo léo mà còn rèn luyện và giúp phát triển trí huệ chân chánh. Ngài nói, dẫu là người nào nếu tự dùng tâm tư để phiên dịch kinh điển thì trí huệ ngày một khai mở, ngày ngày chuyên tâm chú ý học hành thì trí huệ sẽ được khai triển. Để đảm bảo việc phiên dịch được chính xác mà không sai lầm và chân chánh phù hợp với ý Phật Đà, Ngài thường răn nhắc các đệ tử phiên dịch kinh điển phải có chánh tri chánh kiến, và nhất định phải giữ được chánh nghĩa, mà không nên thiên tư hoặc dùng lời hoa mỹ thuận theo nhân tình. Phải quyết định mau mắn và dùng lời xác quyết, cùng có tinh thần phán xét như phán quan trong ngoặc chánh án. Phải khởi tâm thành khẩn và dùng tri kiến chân thật thâm sâu, cùng có tánh quả quyết. Phải khách quan mà phiên dịch, chứ không thể nghiêng về phần văn tự chữ nghĩa. Phải dùng trí huệ chứ không dùng tình cảm mà phiên dịch, dẫu là lời của ai. Nếu nghĩ rằng không chính xác thì phải cứng rắn xét đoán vô tư, phải vô tình và lạnh lùng để phiên dịch kinh điển. Nếu dùng tình cảm thì sai lạc rồi. Khi phiên dịch, phải mường tượng về hình ảnh, hoàn cảnh, tâm lý và dụng ý của Phật Thích Ca vào đương thời. Phải tự hỏi rằng, tại sao Đức Phật thuyết bổ kinh này? Phải vận dụng tư tưởng để nắm rõ đạo lý mà Đức Phật thuyết giảng trong bài kinh đó. Làm được như thế thì quý vị sẽ thông đạt diệu nghĩa thâm sâu của lời kinh. Kẻ có chí hướng cao xa, đầu tiên phải tu đức rồi tự hành văn chương và nghệ thuật. Theo tiêu chuẩn của Ngài, dịch giả dẫu có khả năng khéo léo về ngôn ngữ, hãy thông minh tài trí liễu giải lời diễn giảng của Ngài, thì cũng chưa được xem là hoàn hảo. Ngài lập ra 8 quy tắc căn bản cho người phiên dịch kinh điển. Chân chánh phụng trì 8 quy tắc căn bản này thì công tác phiên dịch mới hàm dưỡng đạo đức cao tột. Những ai tham gia vào công tác phiên dịch kinh điển phải tuân thủ 8 quy tắc căn bản. Thứ nhất, dịch giả phải thoát ra ngoài động lực vì danh lợi cá nhân. Thứ hai, dịch giả phải có thái độ thành khẩn cung kính và tránh sự cống cao ngã mạn. Thứ ba, dịch giả không thể tự tán thán mà bêu xấu người. Thứ tư, dịch giả không thể cho mình là tiêu chuẩn rồi chèn ép người khác bằng cách tìm những lỗi lầm nhỏ nhặt. Thứ năm, dịch giả phải lấy tâm Phật làm tấm mình. Thứ sáu, dịch giả phải vận dụng trạch pháp nhãn để phân biệt đạo lý chân chính. Thứ bảy, dịch giả phải khẩn cầu chư đại đức trưởng lão ấn chứng cho bản phiên dịch. Thứ tám, dịch giả phải nỗ lực hoằng dương, lưu thông kinh, luật luận cùng các kinh sách khác sau khi được ấn chứng, để khiến cho Phật Pháp được phát triển rộng rãi. Qua 8 quy tắc căn bản, chúng ta thấy rõ mỗi dịch giả phải có tâm lượng quảng đại cùng phẩm cách cao tột thì mới gánh vác trọng trách về công tác thần thánh. Ngài khuyến khích các vị dịch giả, tâm lượng của chúng ta phải đồng với hư không, biến mãn khắp hà sa pháp giới, bao quát cùng dung thông tất cả. Còn nghi ngờ điều gì thì phải đưa ra. Thấy việc đó đúng thì phải giải thích cặn kẽ, mọi người cùng đồng nghiên cứu và thương lượng, chứ không thể tranh luận cãi vã. Không nên bảo rằng mình thắng, còn kẻ khác thì thua. Trong chúng ta, không ai thắng cũng không kẻ thua, luôn luôn bình đẳng. Chúng ta nhất tề tiến bước. Công tác phiên dịch trong thời đại này có ý nghĩa rất trọng đại, nhưng đặc biệt khó khăn muôn vàn. Ngài nói, chúng ta hiện nay rất ít người hiểu tiếng Tàu và cũng không biết nhiều về tiếng Anh. nên công việc phiên dịch kinh điển thật là khó khăn gian nan. Dẫu rằng như thế, chúng ta vẫn giữ bị truyền huệ mạng của Phật Đà, đốt lên ngọn đuốc chánh pháp. Đối với nhân loại trên thế giới, ảnh hưởng của công tác phiên dịch thật lớn lao, nỗ lực không ngừng. Chúng ta phải gánh vác công tác thần thánh, không thể hàm hồ cẩu thả, mà phải đặc biệt nghiêm túc trịnh trọng thực hành công tác đó. Phải tự suy nghĩ là một phần tử của Phật giáo, nếu không hoàn thành trọng trách thì đợi ai làm? Tôi nếu không làm thì ai làm đấy? Tất cả trọng trách hoằng dương Phật pháp đều do tôi gánh vác. Xưa kia, bút, mực, giấy và những vật dụng khác để dùng vào việc phiên dịch kinh điển rất khó tìm. Ngày nay, thời hiện đại tiến bộ hơn lúc xưa nhiều. Cơ duyên tham gia vào công tác này trong trăm ngàn vạn kiếp thật rất khó tìm cầu. Ngài lại nói, lúc phiên dịch kinh điển, phải phát khởi tâm phát hỷ sung mãn, tức là niềm vui pháp lạc tràn đầy. Chứ đừng có tâm tranh đấu ganh đua, phải dùng trí huệ quyết đoán, mà chẳng nên dùng ngu si lưỡng lự. Phải nghĩ rằng công tác này thật khó gặp, tôi được tham gia pháp hội phiên dịch kinh điển thật là một việc may mắn và có được trong vạn kiếp, không thể diễn bày tâm tình hân hoan. Trong những lần bắt đầu phiên dịch kinh điển, chúng ta phải tĩnh lặng tâm tư rồi mặc niệm, chứ không niệm ra tiếng. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Pháp, Nam mô thường trụ thập phương Tăng. Trong tâm cũng phải suy tưởng, chúng con quy y mười phương hư không khắp pháp giới, vô lượng vô tận thường trụ Tam Bảo, ngưỡng mong Tam Bảo gia hộ, khiến chúng con có được chánh tri chánh kiến, khai mở trí huệ rộng lớn để phiên dịch kinh điển. Mỗi khi làm công tác phiên dịch kinh điển, mọi người phải tự cầu chư Phật gia hộ, không thể dùng tâm phàm phu mà phiên dịch kinh điển, phải dùng ý tưởng chân chánh hợp với Phật pháp. Khi làm việc Phật sự, phải tự suy nghĩ nghĩa lý này có tương hợp với ý của Đức Phật hay chăng, có tương phản với lời Phật dạy hay không, Phật Đà thuyết kinh này với dụng ý gì. Lại phải chú ý thêm một điểm, tuy khởi niệm, nhưng nếu chân thành đó là tâm niệm chân chánh, tâm niệm quán tưởng nếu chân thật thì sẽ hợp với Tam Bảo thành một nhất thể. Trí huệ và tầm nhìn của Ngài tuy vượt xa người thường, nhưng dẫu ở nơi nào, Ngài cũng đều đi sau, để dành cho các người đệ tử bước trước, vì suốt đời luôn muốn bồi dưỡng nhân tài cho Phật giáo, hầu mong đặt nền tảng vững chắc cho Phật pháp tại Tây Phương. Ngài nói, tôi có thể tự cán đáng lấy dẫu là việc gì, nhưng lại không muốn làm. Một mình tôi làm thì không có ý nghĩa gì hết. Phật pháp là của chung cho mọi người, phải rèn luyện nhiều nhân tài cho Phật giáo. Mục đích của tôi là bồi dưỡng nhân tài, chứ không phải tự bồi dưỡng cho chính mình. Không ngừng nghĩ đổ mồ hôi nước mắt chỉ do việc này, luôn luôn trong những trường hợp khác nhau, Ngài vẫn dùng những phương thức đa dạng để huấn luyện các đệ tử. Từ từ, từng ngày từng tháng, Ngài luôn bồi dưỡng nhân tài ưu tú phiên dịch kinh điển cho Phật giáo. Công tác phiên dịch kinh điển của Tổng hội Phật giáo Pháp giới được phát khởi vào năm 1968, đương thời giảng đường là nơi phiên dịch. Ngài giảng kinh vừa xong thì các đệ tử bèn phiên dịch thành Anh văn trong cùng ngày. Mãi đến năm 1973, Ngài mới chính thức thành lập Viện Phiên dịch Kinh điển tại đường Washington ở vùng Cụ Kim Sơn. Đến năm 1977, Viện lại được sáp nhập vào trường Đại học Phật giáo Pháp giới với danh xưng Học viện Phiên dịch Kinh điển Quốc tế. Ngài lại nới rộng và dời viện về thành phố Bollingen ở phía nam vùng Cụ Kim Sơn vào năm 1990. để quản lý và tiến hành công tác phiên dịch. Ngài thành lập ủy viên hội và phân làm 4 ban: ban phiên dịch, ban kiểm thảo, ban nhuận sách và ban chính mình. 4 ban này cung ứng phương thức tuyệt hảo cho việc huấn luyện những người mới đến ngay trong tiến trình phiên dịch. Việc quan trọng nhất là người người đều tập lấy tâm Phật làm tâm mình trong khi phiên dịch và thể nhập vào những lời pháp ngữ của Ngài, để khai triển tâm tánh cùng kiên trì quyết định tiến đến đạo Bồ Đề vô thượng. Phiên dịch kinh điển với mục đích giúp chúng sinh có cơ hội hiểu rõ và tu hành Phật pháp dưới sự lãnh đạo của Ngài. Mục đích của ủy viên hội phiên dịch kinh điển Phật giáo là muốn mang nghĩa lý chân thật của Phật pháp truyền vào xã hội Tây phương, hầu mong người Tây phương biết rõ đường hướng, tức là y chiếu vào giáo pháp của Phật Đà để tu hành. Điểm đặc sắc của ủy viên hội phiên dịch kinh điển Phật giáo là dịch giả đều tiếp thọ sự huân tập truyền thống chánh pháp của Phật giáo, cùng chân thật cống hiến cuộc đời mình để hành trì Phật pháp, tức là ngôn hạnh hợp nhất, chứ chẳng phải đơn thuần nghiên cứu văn tự. Những kinh sách do hội xuất bản đều xiển dưng sự chân thật hành trì Phật pháp. Dưới sự chủ tọa của Ngài, hội được cải tổ lại, tiến trình phiên dịch và xuất bản được chính thức xác định. Ngài giải rằng những kinh sách do hội xuất bản trong tương lai phải được in ấn bằng song ngữ. Tiến trình phiên dịch kinh điển của hội trong hiện tại phải theo từng bước như sau. Thứ nhất, chuyển trong ngoặc những lời thuyết pháp của Ngài từ băng cuộn qua băng ghi âm. Thứ hai, sao chép lại lời giảng thuyết của Ngài. Thứ ba, viết tiếng tàu vào máy điện toán. Thứ tư, kiểm duyệt bản sao chép bằng chữ tàu. Thứ năm, đọc và sửa chữa nhiều lần bằng tiếng tàu. Thứ sáu, nhận văn chữ tàu. Thứ bảy, chứng minh văn tự chữ tàu. Thứ tám, dịch qua tiếng Anh. Thứ chín, đối chiếu tiếng tàu và Anh. Thứ mười, nhận văn tiếng Anh. 11, chứng minh bản dịch tiếng Anh. 12, đối chiếu bản văn tiếng Tàu và Anh. 13, chứng minh bản văn tiếng Tàu và Anh. 14, đánh và sắp đặt bản văn tiếng Anh vào máy điện toán. 15, đọc và sửa chữa nhiều lần bản văn tiếng Anh. 16, sửa chữa trên máy điện toán. 17, sắp đặt văn bản bằng tiếng Anh vào máy điện toán lần thứ hai. 18, đọc và sửa chữa nhiều lần. 19, sửa chữa trên máy điện toán. 20, in mẫu. 21, trình bày. 22, ấn hành. Mỗi bước ở trên đều dùng rất nhiều thời giờ và nhân lực. Mỗi giây phút, mỗi sự nỗ lực đều có giá trị vì nhằm vào sự chính xác trong công việc phiên dịch. Những hội viên của hội gồm có quý vị xuất gia và cư sĩ. Họ là những người tình nguyện phát tâm cống hiến công sức cho công việc này. Ngài nói, công tác của chúng ta chẳng phải là công việc bình thường của thế nhân. Đừng hỏi rằng tôi sẽ được tưởng thưởng và thu hoạch gì trong tương lai khi làm công tác này. Công tác phiên dịch không có phần thưởng hay thu hoạch được gì cả, hoàn toàn chỉ vì Phật giáo mà tự nguyện tận tâm làm việc này, hoàn toàn hy sinh cuộc đời mình để làm việc Phật sự, mà không cần tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống ngủ nghỉ. Công tác này phải phù hợp với 6 tâm chỉ rõ ràng như không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói láo. Làm công việc này, chúng ta không cầu xin phần thưởng hay bất cứ vật gì, mà chỉ đơn thuần muốn phiên dịch kinh điển Phật giáo. Như thế là đủ lắm rồi. Hội phiên dịch kinh điển đã xuất bản kinh sách bằng tiếng Anh kể từ năm 1972. Hội đang tiếp tục phát hành kinh điển đã được phiên dịch từ tiếng Tàu qua tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, vân vân. Hiện tại 5 quyển kinh và pháp ngữ đã được xuất bản bằng song ngữ. Tổng hội Phật giáo Pháp giới cũng phát hành tạp chí Nguyệt Sang Kim Cang Bồ Đề Hải vào hàng tháng với mục đích truyền bá tuyên dương chánh pháp, tạp chí Nguyệt Sang đã được 27 năm tròn kể từ năm 1970. Ngõ Hầu phù hợp với nguyên tắc ấn bản song ngữ của Tổng hội. Tạp chí Nguyệt Sang phải vượt qua nhiều khó khăn về kỹ thuật và đã trình bày mỗi bản văn bằng song ngữ kể từ năm 1992. Giữa những tạp san Phật giáo, phương thức xuất bản đối chiếu song ngữ của tạp chí Nguyệt Sang Kim Cang Bồ Đề Hải thật là đặc thù, độc đáo. Ngài nói, tự tu tự hành là điều rất quan trọng. Dĩ nhiên là sẽ trợ giúp lớn lao cho Phật giáo nếu có thể tu đắc chứng quả thành đạo. Nhưng chỉ là sự cống hiến tạm thời. Phiên dịch kinh điển Phật giáo qua ngôn ngữ của mọi quốc gia và mang Phật Pháp thẳng vào tâm của mọi người thì đó là công nghiệp vĩnh hằng. So với sự hoằng dương chánh Pháp thì công việc phiên dịch kinh điển quan trọng hơn. Những ai chí đồng đạo hợp phải cùng nhau đứng dậy, dùng trí huệ của mọi người chung sức nỗ lực phiên dịch kinh điển Phật giáo.